Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ hai, mùng 6 tháng 12 năm 2004, trong chương trình phát thanh lúc 8 giờ 30 sáng của chúng tôi gồm có: sau bản tin quan trọng tuần qua, chúng tôi sẽ có một thời sự vài nét về việc Đức Hồng Y CP đến thăm Giáo hội Công giáo tại Lào Quốc. Kế đó là các đề mục niềm tin và khoa học, sống năm thánh thể, tìm hiểu kinh thánh và cuối cùng là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin quan trọng tuần qua do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã khuyến khích các nhà báo Công giáo hãy phong phú hóa việc huấn luyện luân lý và thiêng liêng, để không bị hướng dẫn sai lạc bởi khuynh hướng xấu trong nền văn hóa hiện đại. Đó là lời khuyên của Thánh Cha dành cho khoảng hơn 200 nhà báo Công giáo, làm việc cho khoảng 150 tuần báo Công giáo toàn quốc Italia, họp nhau tại Roma từ ngày mùng 2 đến ngày mùng 4 tháng 12, và đã được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị tiếp kiến vào sáng thứ Sáu mùng 3 tháng 12. Đức Thánh Cha đã nói như sau: anh chị em hãy quan tâm làm cho việc huấn luyện anh chị em đã nhận được trên bệnh viện luân lý và thiêng liêng được thêm phong phú. Ngõ hầu những sắc tính của anh chị em được duy trì trong sự phù hợp với phúc âm, và ngõ hầu anh chị em không bị hướng dẫn sai lạc bởi khuynh hướng xấu đang chế ngự vài nền văn hóa hiện nay. Sự đóng góp của các nhà báo Công giáo ngày nay cho thấy là hết sức quý báu hơn bao giờ hết, trên bệnh viện mục vụ cũng như văn hóa và xã hội. Các tuần báo Công giáo đóng góp hữu hiệu vào việc làm cho các gia đình, các giáo xứ và các thành thị được thấm nhuần những giá trị Kitô, là những giá trị kết thành phần gia tài thiêng liêng của dân tộc Italia. Một cách đặc biệt, Đức Thánh Cha nói, tôi nghĩ đến việc bảo vệ sự sống con người và nghĩ đến các đôi bạn, các gia đình đang bị làm hư đi bởi một sự giải thích sai lạc về những quyền lợi của ngôi vị. Tôi cũng nghĩ đến các giá trị như sự thật, sự công bình và tình liên đới. Đức Thánh Cha cũng đã cảm ơn các nhà báo Công giáo vì công việc phục vụ của họ cho nền văn minh của tình thương. Đức Thánh Cha nhận xét thêm như sau: trong thời đại của truyền thông toàn cầu, sứ mạng của anh chị em mỗi ngày một trở nên khó khăn hơn. Nhưng anh chị em đừng ngã lòng trước những khó khăn gặp phải. Anh chị em hãy tiếp tục rao giảng tin mừng, sự thật và hy vọng, vừa đồng thời có thái độ mở rộng trước những viễn tượng rộng rãi của giáo hội phổ quát. Được biết, Hiệp hội các tuần báo Công giáo Italia là hiệp hội đứng ra tổ chức cuộc gặp gỡ các nhà báo Công giáo như vừa nói trên, đã được thành lập vào năm 1966. Bản điều lệ của hiệp hội đã được phê chuẩn vào năm 1996. Hiện nay, hiệp hội quy tụ các tuần báo của 143 giáo phận và có tổng số ấn bản được phổ biến lên đến 1.100.000 bản. Tin Constantinople. Đức Thượng phụ Bartolomeo Đệ Nhất, thượng phụ danh dự của 300 triệu tín hữu chính thống giáo, cho biết biến cố nhận lại thánh tích tại đền thờ Thánh Phêrô hôm ngày 27 tháng 11 từ tay Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị là biến cố quan trọng nhất trong 13 năm thượng phụ của ngài. Sau khi nhận thánh tích của Thánh Gioan Kim Khẩu và Thánh Gregorio Nazianzeno, cả hai vị đều là tiến sĩ hội thánh và đều từng là thượng phụ thành Constantinople. Đức Thượng phụ Bartolomeo Đệ Nhất nhận định rằng thiện chí của Đức Thánh Cha là một bước tiến quan trọng cho sự hiệp nhất hoàn toàn giữa hai giáo hội. Ngài nói thêm là cử chỉ này được trân trọng bởi Thượng phụ Đại Kết và toàn thế giới chính thống giáo. Nói với ký giả của Đài Phát thanh Vatican, Đức Thượng phụ cho biết ngài rất xúc động và hạnh phúc trước biến cố lịch sử này nhờ thiện chí của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị. Tưởng cũng nên biết rằng, trong buổi lễ trao lại thánh tích, các ký giả ghi nhận sự xúc động rõ rệt trên khuôn mặt của Đức Thánh Cha. Đức Hồng Y Walter Kaspar, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Hiệp nhất Kitô, nhận xét rằng, việc trao lại thánh tích là dấu chỉ về một quan hệ càng ngày càng tăng trưởng. Ngài cũng nhận định rằng, việc này chứng tỏ Công giáo và chính thống giáo có di sản đức tin chung từ những thế kỷ đầu của Kitô giáo, vì cả hai giáo hội đều tôn kính hai vị thánh này. Đức Thượng Phụ Bartolomeo được thế giới chính thống coi là người kế vị thứ 270 của Thánh Andrei Tông Đồ từ ngày 2 tháng 11 năm 1991. Ngày sinh ngày 29 tháng 2 năm 1940 tại làng Agioi Theodoroi thuộc đảo Aegean, tỉnh Imbros, Thổ Nhĩ Kỳ. Từ năm 1963 đến năm 1968, Ngài du học tại Roma, tại Đại học Giáo hoàng Gregoriano, và đã tốt nghiệp tiến sĩ giáo luật tại đây. Ngày 19 tháng 10 năm 1969, Ngài được thụ phong linh mục, và năm 1972, khi Đức Thượng Phụ Dimitrios được bầu lên, Ngài được bổ nhiệm là trưởng ấn Tòa Thượng Phụ. Đúng ngày lễ Giáng sinh năm 1973, Ngài được tấn phong giám mục, và ngày 2 tháng 11 năm 1991, Ngài được bầu làm Thượng Phụ Chính Thống Giáo Constantinople. Ngày 27 tháng 6 năm 1995, Ngài trở lại Roma với tư cách vị lãnh đạo tinh thần của Chính Thống Giáo. Ngài đã hội kiến với Đức Thánh Cha từ ngày 27 đến 30 tháng 6 năm 1995 và chính thức công bố với thế giới ý định tiếp tục các trao đổi và hợp tác huynh đệ với Giáo hội Công giáo. Đã từng du học tại Roma, Ngài được coi là vị lãnh đạo Chính Thống Giáo cởi mở và thân thiện nhất với Giáo hội Công giáo hiện nay. Tin Việt Nam. Một trung tâm mục vụ của dòng Đa Minh được chính quyền trả lại gần đây đã mở ra một sứ vụ mới nhằm thúc đẩy suy tư thần học và thảo luận về triết học ở Việt Nam. Linh mục dòng Đa Minh Alberto Nguyễn Lộc Thọ đã nói với hãng tin UK rằng trung tâm sẽ thúc đẩy các hình thức sinh hoạt thần học, triết học, tôn giáo và xã hội vốn cho đến nay chưa được tổ chức đều đặn. Khoảng 200 linh mục, tu sĩ, sinh viên thần học, triết học và giáo dân tham dự buổi tọa đàm hôm ngày 20 tháng 11 để khai trương trung tâm mục vụ Phaolô Nguyễn Văn Bình bên cạnh tu viện Mai Khôi của dòng Đa Minh ở thành phố Hồ Chí Minh. Trung tâm được đặt theo tên Đức Cố Tổng Giám mục Phaolô Nguyễn Văn Bình của thành phố Hồ Chí Minh đã được nhà nước trả lại cho dòng Đa Minh vào tháng 12 năm 2003, sau khi đã sử dụng từ năm 1975. Cha Thọ, 41 tuổi, nói rằng hàng tháng sẽ diễn ra các cuộc tọa đàm và một chương trình cho năm tới gồm các đề tài, nội dung và vị thuyết trình viên đang được chuẩn bị. Cha Thọ hy vọng các giáo sư, sinh viên và những người quan tâm đến các vấn đề thần học, triết học, tôn giáo và xã hội sẽ gặp gỡ trao đổi với nhau qua trung tâm này, để mở rộng kiến thức của mình và áp dụng vào cuộc sống. Ngài nhận xét có nhiều linh mục, tu sĩ từng du học ở nước ngoài, hiện đang giảng dạy ở các chủng viện và các học viện ở Việt Nam. Vì thế cần có một môi trường để họ giao lưu và đào sâu những tư tưởng mới với nhau. Điều mà trước đây không thể thực hiện được do thiếu nhân sự và địa điểm. Theo cha Thọ, trước đây có rất ít các hội thảo thần học, triết học được tổ chức, và cũng chỉ diễn ra trong nội bộ một số dòng tu. Có 3 bài nói chuyện sau bài phát biểu khai mạc của cha Thọ. Bài diễn thuyết chính do linh mục dòng Đa Minh Stanislaw Hoàng Đắc Ánh, 76 tuổi, giáo sư Kinh Thánh, trình bày với tựa đề Người Do Thái, Anh Trưởng của Chúng Ta. 2 đề tài khác là Lý Do và Ý Nghĩa của Phép Cắt Bì và Vai Trò của Người Anh Cả, do 2 giáo dân là bác sĩ Nguyễn Hoàng Tâm và luật sư Phan Văn Khôi trình bày. Đề tài của cha Ánh lấy cảm hứng từ câu nói, chào người Do Thái, người anh yêu quý và cũng là người anh trưởng của chúng tôi. Câu nói này của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị khi Ngài viếng thăm một hội đường Do Thái ở Roma vào năm 1986. Linh mục Hoàng Đắc Ánh nói với hãng tin UK rằng, Ngài hy vọng đề tài của Ngài sẽ giúp người Công giáo Việt Nam nhận ra rằng, suốt 20 thế kỷ qua, Giáo hội Công giáo đã có phần lỗi với người Do Thái. Ngày trái này là quan trọng để loại bỏ não trạng bài Do Thái, và tránh thái độ hùa theo đối xử với cuộc xung đột giữa người Do Thái và người Palestine. Cha Ánh chỉ ra những mối bất hòa giữa Kitô giáo và Do Thái giáo trong các thế kỷ thứ tư, thứ 11 đến thứ 14 và thế kỷ 20. Ngài cũng đưa ra các động thái gần đây của Giáo hội Công giáo, mà Ngài nói là bên vực, trung lập và làm hòa với Do Thái giáo, trước các phong trào bài Do Thái. những diễn biến này theo quan điểm của Ngài nhằm làm sáng tỏ tư tưởng thần học của Thánh Phaolô là giáo hội không thay thế Israel, nhưng chỉ được ghép vào Israel qua Đức Kitô.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một thời sự, trình bày vài nét về việc Đức Hồng Y CP đến thăm giáo hội công giáo tại Lào Quốc do Minh Duy trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Giám mục của Viên Chăn vui mừng khôn xiết khi Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Truyền giáo đến viếng thăm giáo hội nhỏ bé đang gặp nhiều khó khăn ở Lào. Đức cha Kham Sê Vi Tha Vong, đại diện tông tòa của Viên Chăn nói rằng, chuyến tông du của Đức Hồng Y CP, Tổng trưởng Bộ Truyền giáo, đã làm phấn chấn giáo hội Lào nhỏ bé. Đức Hồng Y CP viếng thăm Viên Chăn hôm ngày 25 tháng 11 vừa qua. Tại thủ đô, Ngài đã gặp gỡ các viên chức chính phủ, các lãnh đạo giáo hội Lào và người công giáo địa phương. Theo số liệu mới nhất của giáo hội, quốc gia này có 5.6 triệu dân, trong số đó có 35.000 người công giáo. Quốc gia này có 4 giáo hạt đại diện tông tòa, 3 giám mục, 13 linh mục triều, 76 nữ tu, 301 giáo lý viên và 16 đại chủng sinh. Đức cha Kham Sê nói với hãng tin UK tại Viên Chăn rằng, giáo hội địa phương coi đây là một cơ hội tốt và rất quan trọng, để Tòa Thánh Vatican thấy được thực tại của giáo hội địa phương. Ngài mô tả chuyến viếng thăm của Đức Hồng Y CP như là bày tỏ mối quan tâm của giáo hội Hoàng Vũ đối với một giáo hội nhỏ bé, có số ít linh mục trông coi giáo dân trong những điều kiện khó khăn. Đức cha đã trích dẫn tình hình trong giáo hạt của Ngài. Ngài nói, Ngài không được khỏe, nhưng chỉ có hai linh mục khác, một trong hai người đã về hưu, phụ giúp Ngài chăm lo mục vụ cho khoảng 11.000 giáo dân. Các hoạt động tôn giáo ở Lào hoàn toàn chấm dứt khi Cộng sản lên nắm quyền vào năm 1975. Nhiều linh mục địa phương đã bị bỏ tù hoặc bị đưa đến các trại lao động. Khi Liên Xô sụp đổ vào năm 1991, Lào đã phát động cải cách kinh tế xã hội. Mặc dù tất cả các linh mục đã được trả tự do, nhưng quyền tự do tôn giáo vẫn còn bị hạn chế. Ở một số nơi, chẳng hạn hạt đại diện tông tòa Luang Prabang, việc viếng thăm mục vụ ở các làng vẫn còn phải có sự cho phép của các nhà chức trách địa phương. Theo Đức cha Kham Sê, chuyến viếng thăm của Đức Hồng Y CP rất tích cực, không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến giáo hội, mà còn tạo mối quan hệ tốt đẹp giữa viên chức Vatican và chính phủ, điều mà Ngài hy vọng sẽ tạo động lực, khích lệ giáo hội địa phương. Ngài cho biết, mặc dù chuyến thăm của Đức Hồng Y được quyết định trong thời điểm khó khăn, ngay trước cuộc họp của Hiệp hội các nước Đông Nam Á ở Viên Chăn, nhưng chính quyền đã long trọng tiếp đón và mời Đức Hồng Y viếng thăm các bộ giáo dục và y tế. Đức cha Kham Sê cho biết, chính quyền còn mời Đức Hồng Y CP làm phép một trung tâm đào tạo mới xây cho người tàn tật do các nữ tu dòng Thánh Phaolô thành Chạc hỗ trợ và tổ chức một buổi dạ tiệc để bày tỏ lòng kính trọng đối với Đức Hồng Y. Một nguồn tin giáo hội nói với hãng tin UK rằng, trước cuộc họp từ ngày 29 đến ngày 30 tháng 11 của các vị đứng đầu nhà nước trong khối các quốc gia Đông Nam Á, thì an ninh đã được thắt chặt, các trạm kiểm soát được tăng cường ngăn chặn, không cho người từ các tỉnh nông thôn hay miền núi vào thủ đô. Nguồn tin này nói thêm, du khách đã được thông báo tránh xa và chuyến viếng thăm của Đức Hồng Y CP lúc đầu bị nghi ngờ do an ninh được tăng cường. Trong chuyến viếng thăm của mình, Đức Hồng Y dâng lễ cho các linh mục, tu sĩ và giáo dân địa phương tại nhà thờ chánh tòa Viên Chăn. Đức Hồng Y CP đã giải thích với người công giáo địa phương rằng, ý định của Ngài trong chuyến viếng thăm là nhằm đẩy mạnh niềm hy vọng của họ, để không còn sự khó khăn nào làm cho họ sao lãng việc sống đức tin Kitô giáo của mình, và xây dựng giáo hội, mặc dù nhỏ bé về số lượng. Ngài khuyến khích họ làm chứng cho Đức Giê-xu và Phúc Âm, và rao giảng tin mừng cho người Lào. Ngài nói,
chuyến viếng thăm của Ngài nhằm vào việc chuyển tải mối quan tâm và tình yêu của Đức Thánh Cha John Paul đệ nhị đối với giáo hội nhỏ bé này. Đức cha Kham Xê nói, mặc dù giáo hội Lào đang đứng trước các hoàn cảnh khó khăn, nhưng Đức Hồng Y đã mô tả giáo hội là sống động. Được biết, Đức Hồng Y CB viếng thăm giáo hội công giáo tại vùng Đông Nam Á từ ngày 21 tháng 11 đến ngày 3 tháng 12 tại các quốc gia Thái Lan, Lào, Miến Điện, Campuchia và Đài Loan. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một vài nét về việc Đức Hồng Y CP đến thăm giáo hội công giáo tại Lào Quốc. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là Minh Duy với mục thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Niềm tin và khoa học do Mai Hương trình bày.
Bền muôn thuở trong lòng người. Đây là đề tài của một niềm tin và khoa học tuần này của chúng tôi. Cuộc xung đột giữa khoa học và niềm tin, hay cụ thể hơn, giữa khoa học và Kitô giáo, là một cuộc xung đột hoàn toàn giả hiệu. Từ bản chất, phương pháp khoa học và mặc khải trong Kinh Thánh không hề xung đột nhau. Có xung đột chăng là giữa con người với nhau mà thôi. Trong thực tế, cuộc xung đột giữa những con người ấy đã diễn ra từ hàng bao thế kỷ qua. Một số giáo hội đã từng lên án một số những nghiên cứu khoa học, và cũng không thiếu những tổ chức khoa học cố tình loại bỏ niềm tin tôn giáo ra bên lề xã hội và cuộc sống con người. Một số nhà tư tưởng tôn giáo đã không ngần ngại miệt thị các lý thuyết khoa học, và cũng không thiếu những văn sĩ chuyên viết về khoa học đã bôi bác giáo thuyết tôn giáo. Về cả hai phía đều có những hiểu lầm và thái độ công kích. Nhưng xét cho cùng, thì lý do tiềm ẩn đằng sau đều được gọi là cuộc xung đột giữa khoa học và niềm tin ấy, chính là tâm hồn con người. Và trong tâm hồn con người thì sự kiêu ngạo là nét nổi bật nhất. Con người luôn có khuynh hướng nghĩ rằng mình đúng, và đối thủ của mình là sai. Nhưng suy nghĩ ấy không chỉ dừng lại trong tâm hồn, mà lại luôn muốn được bộc lộ thành lời. Nói chung, muốn biến tư tưởng của mình thành tín điều và áp đặt lên người khác. Đó là khuynh hướng chung của con người, và đó chính là nguyên nhân dẫn đến xung đột. Ngay từ thế kỷ 19, nhiều người đã than phiền về thái độ kiêu căng và bất khoan nhượng trong tôn giáo khi muốn áp đặt chân lý tôn giáo lên người khác, và không chấp nhận một quan điểm dị biệt nào. Về phần mình, các nhà thần học cũng nói rằng, các khoa học gia, hay đúng hơn những người có chủ trương lấy khoa học làm thước đo mọi sự, muốn áp đặt phương pháp, sự hiểu biết và các lý thuyết khoa học lên mọi người và loại bỏ tiếng nói của các nhà thần học. Tụ trung, cả hai bên đều cố lấn đất giành dân và loại trừ nhau. Cuối cùng, giữa khoa học và niềm tin không hề có sự mâu thuẫn hay xung đột. Trong tâm hồn con người, từ trong sâu thẳm của tâm hồn, con người muốn khoa học chống lại Thiên Chúa. Chẳng có gì phải ngạc nhiên cả, bởi tất cả mọi người đều là con cháu của Adam và Eva. Cũng như ông bà nguyên tổ loài người, mỗi người đều mang trong mình mầm mống của kiêu ngạo và chống đối với Thiên Chúa. Một cách nào đó, chúng ta đều muốn gạt bỏ Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống. chúng ta muốn đặt những giải đáp của khoa học lên trên những giải đáp của Thiên Chúa. Và bao lâu còn diễn ra cuộc xung đột, thì bấy lâu khoa học lại có tiếng nói cuối cùng. Hay đúng hơn, chúng ta bắt Thiên Chúa phải lệ thuộc vào lý trí chúng ta hơn là để cho lý trí của chúng ta lệ thuộc vào mặc khải của Thiên Chúa. Chúng ta muốn tự mình quan sát, lý giải và tìm ra những giải đáp tối hậu cho mình hơn là dựa cậy vào một nguồn hiểu biết khác. Chúng ta tin tưởng ở khả năng hiểu biết và lý luận của chúng ta hơn là phải lệ thuộc vào một nguồn hiểu biết khác. Chúng ta nghĩ rằng tin tưởng Thiên Chúa là đấng duy nhất mang lại những giải đáp tối hậu, là hạ phẩm giác con người. Sở dĩ có xung đột giữa khoa học và niềm tin hay giữa khoa học và Kitô giáo là bởi vì luôn luôn có xung đột giữa con người và Thiên Chúa. Cuộc xung đột ấy đã bắt nguồn từ Adam và Eva, nhưng nó mới chỉ là khởi đầu. Lịch sử nhân loại là lịch sử của một cuộc nổi loạn truyền miên chống lại Thiên Chúa và đường lối của Ngài. Thay vì thay mặt Thiên Chúa để cai quản vũ trụ, con người lại muốn trút phế Thiên Chúa và cai quản vũ trụ theo cách thế và đường lối riêng của mình. Câu chuyện của Tháp Babel như được ghi lại trong chương 11 của sách Sáng Thế Ký là một biểu trưng của câu chuyện ấy. Kinh Thánh tường thuật như sau. Thuở ấy, mọi người đều nói một thứ tiếng và dùng những từ như nhau. Trong khi di chuyển ở phía đông, họ tìm thấy một đồng bằng ở đất Sina và định cư ở đó. Họ bảo nhau, nào, ta hãy đúc gạch và lấy lửa mà nung. Họ dùng gạch thay vì đá và lấy nhựa đen làm hồ. Họ nói, nào, ta hãy xây cho mình một thành phố và một tháp có đỉnh cao chọc trời. Ta phải làm cho danh ta lẫy lừng để khỏi bị phân tán trên khắp mặt đất. Chúa xuống xem thành và tháp mà con cái loài người đang xây. Chúa phán, đây, tất cả chúng nó hợp thành một dân, nói một thứ tiếng. Chúng mới khởi công mà đã như thế, thì từ nay, chẳng có gì chúng định làm mà không làm được. Nào, ta xuống và làm cho tiếng nói của chúng phải xáo trộn, khiến chúng không ai hiểu ai nữa. Thế là chúng phân tán họ từ chỗ đó ra khắp nơi trên mặt đất, và họ phải thôi không xây thành phố nữa. Bởi vậy, người ta đặt tên cho thành ấy là Babel, vì tại đó Chúa đã làm xáo trộn tiếng nói của mọi người trên mặt đất, và cũng từ đó Chúa đã phân tán họ ra khắp nơi trên mặt đất. Đây là câu chuyện của một nhân loại cố gắng dùng tài trí và sự hợp tác của mình để thách thức trời cao. Câu chuyện ấy vẫn đang tiếp diễn. Thay vì xem khoa học như một nỗ lực cao quý nhằm mục đích nghiên cứu công cuộc tạo dựng của Thiên Chúa, thì con người lại cố gắng sử dụng những phương tiện của mình để trở thành thần minh đối thủ của Thiên Chúa. Và với những thành công đã đạt được, con người nghĩ rằng, rồi ra, mình sẽ trở thành Thiên Chúa để thay thế Ngài, hay gạt bỏ Ngài ra khỏi cuộc sống. Nhưng câu chuyện của Tháp Babel luôn là một nhắc nhớ rằng, con người sẽ chẳng bao giờ có thể lên đến tận trời cao để trở thành Thiên Chúa. Cho dẫu có thống trị được vũ trụ, con người cũng sẽ chẳng bao giờ có thể hợp tác với nhau để trở thành Thiên Chúa. Con người có thể sản sinh con người theo phương pháp vô tính, nhưng sẽ chẳng bao giờ có thể làm cho con người trở thành những con người tốt. Con người có thể phân tách các hậu quả khốc hại của ô nhiễm và cải thiện môi trường sống, nhưng sẽ chẳng bao giờ có thể khiến cho các chính phủ hợp tác với nhau. Con người có thể làm được rất nhiều điều, nhưng vẫn còn rất nhiều điều con người không bao giờ có thể làm được. Mãi mãi, con người vẫn mang lấy thân phận bất toàn và giới hạn. Chấp nhận thực tế ấy là phải chấp nhận rằng chúng ta không thực sự làm chủ mọi sự, mà phải có một đấng quyền năng vô song mới làm chủ mọi sự. Dù có thông minh đến đâu, con người vẫn không thể nào có thể thách đố Thiên Chúa. Nghĩ rằng mình có thể thách đố Thiên Chúa là tự lừa dối mình. Trong sự khôn ngoan thượng trí của Ngài, Thiên Chúa đã tạo thành một vũ trụ có thể tìm hiểu và nghiên cứu được, và có khả năng làm công cuộc nghiên cứu ấy, quả là một đặc ân dành cho con người vậy. Chúng tôi xin tạm ngưng một niềm tin và khoa học tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ hai tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Sống năm Thánh thể do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Cha Gioan Phaolô đệ nhị đã lên tiếng kêu gọi mọi tín hữu hãy sống năm thánh thể bằng những việc làm thể hiện đức bác ái, phục vụ cho những anh chị em nghèo cùng và những ai cần được trợ giúp. Đức Thánh Cha còn xác định năm thánh thể là năm để chúc tụng tôn vinh Chúa Kitô, đấng là ánh sáng và là sự sống cho ngàn năm mới. Quý vị và các bạn thân mến, thứ hai tuần vừa qua, chúng ta đã nói về mối tương quan giữa bí tích thánh thể và đức tin. Hôm nay, xin được bàn tiếp về mối tương quan bí tích thánh thể và đức bác ái. Giáo hội tuyên xưng bí tích thánh thể như bí tích đức tin, và luôn sống niềm tin này trong suốt các thế kỷ. Tuy nhiên, giáo hội vẫn tuyên xưng thánh thể như là mầu nhiệm của đức bác ái. Như vậy, người ta có thể coi đức tin này là nhân đức đối thần được thấm nhuần và được làm cho thêm sống động nhờ đức bác ái, cũng là nhân đức đối thần. Như vậy, hai nhân đức này liên hệ với nhau qua liên hệ của chúng đối với thánh thể. Trong cuộc sống công khai của Chúa Giêsu, Ngài đòi hỏi các môn đệ phải gắn bó với Ngài qua đức tin. Ngài cũng đòi hỏi nơi họ một tình yêu nồng nàn thấm thiết, để họ kết hiệp với Ngài. Chính Ngài đã nói rõ giá trị cao cả của đức ái với một nhà thông luật đến hỏi Ngài. Ngươi hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa hết lòng, hết trí khôn ngươi và hết sức lực ngươi. Như vậy, khi Ngài tỏ mình ra là con Thiên Chúa, Ngài cũng đòi hỏi mọi người phải có một tình yêu mến Ngài với tất cả con người của môn đệ. Điều đòi hỏi này bây giờ được áp dụng vào trong thánh thể, là chính Chúa Giêsu hiện diện cách đích thực. Những ai đến với thánh thể phải có đức ái này. Những ai đến rước lễ cũng phải có đức ái này. Những ai đến dâng hy tế thánh thể cũng phải có đức bác ái này. Những ai đến thờ lại thánh thể cũng vì thế khi tín hữu đến với thánh thể. Không phải chỉ đến lãnh nhận một của ăn, chứng giám một sự hiện diện, nhưng là đến với một con người, đến với chính Thiên Chúa làm người, đến với đấng cứu chuộc mình. Nên họ phải biểu lộ hết tình yêu của mình đối với Chúa Thánh Thể, hết sức lực, hết trí khôn, hết linh hồn. Chính tình yêu đã làm cho con Thiên Chúa nhập thể, thì những ai lãnh nhận Ngài cũng phải biểu lộ tình yêu đối với Ngài. Khi Chúa Giêsu loan báo giới răn thứ nhất, thì Ngài cũng gắn liền vào đó giới răn thứ hai, hãy yêu thương người khác như chính mình ngươi. Và để cho dân chúng hiểu được dễ dàng sự việc Ngài liên kết hai giới răn trên đây, Ngài đã dạy họ dụ ngôn người Samaritano nhân hậu. Với dụ ngôn này, Ngài cho thấy ranh giới yêu thương không còn phải là những người cùng nòi giống với mình, nhưng là tất cả mọi người, kể cả người xa lạ với mình, và ngay cả người thù địch của mình. Như vậy, mỗi người phải tiếp nhận người khác như là người anh chị em của mình, phải tự sống thế nào để trở nên người thân cận của người khác. Trong bữa tối sau hết, Ngài cho biết tất cả tầm mức quan trọng của đức ái, như là động lực thúc đẩy con Thiên Chúa đến để tái lập trần gian. Để cho mọi người thấy ý nghĩa của việc Ngài lập bí tích thánh thể, Ngài đã ban giới răn mới của Ngài. Cũng như ta đã yêu thương các con, vậy các con hãy yêu thương nhau như vậy. Phúc âm Thánh Gioan chương 13 câu 34. Đây là lệnh truyền Chúa ban ra cho các môn đệ, để trả lời cho thái độ ganh tị, tranh chấp của họ khi mới vào bàn tiệc của bữa tối sau hết, khi họ xem ai là người lớn hơn trong nước trời. Nhiều lần Chúa Giêsu đã chứng kiến những cuộc tranh chấp giữa nhóm 12 để tranh giành chỗ cao hơn trong nước của Chúa. Để sửa lỗi cho họ, Chúa không chỉ khiển trách họ mà thôi, nhưng còn mời họ hãy bắt chước Ngài trong tình yêu của Ngài đối với họ và đối với nhân loại. Tình yêu của Ngài thật cao cả, bao la và không giới hạn. Và đây là dấu hiệu cụ thể của tình yêu cao cả này. Ngài đã trao ban chính mình Ngài nên lương thực nuôi chúng ta trong bí tích thánh thể. Và khi tín hữu lãnh nhận bí tích thánh thể, họ được ban cho sức mạnh để có thể bắt chước Ngài trong việc yêu thương người khác. Như vậy, Ngài công bố lề luật mới của tình yêu thương. Ngài tạo cho họ điều kiện để họ có thể bắt chước Ngài trong việc yêu thương nhau. Và họ có thể thực hiện điều này qua bí tích thánh thể, qua của ăn thánh thể, qua sức mạnh do thánh thể thông ban cho tín hữu. Vậy chúng ta hãy yêu thương nhau như Chúa Kitô thánh thể. Đó là điều quan trọng nhất chúng ta cần đạt tới, và chỉ có thể đạt được khi chúng ta đã có được chính sức mạnh do Chúa Kitô ban cho chúng ta. Sức mạnh này không những giúp chúng ta thắng lướt được những khuynh hướng ích kỷ nơi con người, những ham hố vô đáy nơi chính chúng, được coi như là căn cớ sinh ra những cuộc tranh chấp. Thánh thể còn giúp chúng ta đạt tới mức độ tuyệt cùng của lòng quảng đại rộng rãi, như gương Chúa Kitô để lại cho chúng ta trong hy tế thánh thể. Qua việc trao ban mình vào mão Thánh Chúa Kitô, thánh thể làm cho họ lãnh nhận được chính ngôi lời nhập thể, cùng với tất cả sức lực của lòng yêu thương của Ngài. Nhờ thánh thể, các tín hữu có được khả năng thắng lướt mọi khó khăn trong hành trình yêu thương, và thắng lướt các chướng ngại cản trở việc yêu thương. Thánh Teresa Hài Đồng Giêsu đã diễn tả sức mạnh của tình yêu bắt nguồn từ thánh thể trong một bài thơ như sau. Lạy Chúa Giêsu là cây nho thánh thiện và cao siêu của con. Lạy Vua và là Thiên Chúa của con. Chúa biết rõ rằng con là một chùm nho chín đỏ, và con phải biến đi trước nhan Thánh Chúa. Trong cơn cháy nóng của đau khổ, con sẽ chứng tỏ cho Chúa thấy tình yêu đời đời của con. Con không còn muốn gì khác dưới thế này, ngoài việc được sát tế cho Chúa mỗi ngày. Tóm lại, Thánh Thể giúp chúng ta hiểu rõ tình yêu mà Thiên Chúa đòi hỏi nơi chúng ta phải có đối với Ngài. Thánh Thể cũng trợ giúp chúng ta để có thể yêu thương người khác như Chúa yêu thương chúng ta. Thánh Thể là gương mẫu của tình yêu cao cả này. Lòng sùng mộ Thánh Thể phải là một thúc đẩy chúng ta mỗi ngày tăng thêm mãi tình yêu của ta đối với Thiên Chúa và đối với anh chị em xung quanh. Chúng ta sẽ còn bàn tiếp về đề tài này, Thánh Thể và Đức Bác Ái, trong bài tới sẽ được phát vào thứ hai tới. Mong quý vị và các bạn sẽ đón nghe.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là mục 6 năm thánh thể. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Tìm hiểu Kinh Thánh do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, tín hữu nhận được ơn cứu độ nhờ lòng tin của họ nơi Đức Giêsu Kitô và tin mừng của Ngài. Lòng tin đó cống hiến cho tín hữu một cuộc sống mới và biến họ trở thành một thụ tạo mới. Cuộc sống mới trong lòng tin là cuộc sống bước đi theo thần khí. Tất cả những ai có lòng tin đều lãnh nhận được cuộc sống mới đó. Cuộc sống theo thần khí trái nghịch với cuộc sống theo xác thịt. Sự kiện có một số người Do Thái không tin là cơ may khiến cho dân ngoại lãnh nhận được ơn cứu độ, và ơn cứu độ đó được cống hiến cho tất cả mọi người qua chức thừa tác của các tông đồ là những người có nhiệm vụ quản lý và phân phát các mầu nhiệm của Thiên Chúa. Thật thế, giáo hội được mời gọi thông truyền cho tất cả mọi người sự khôn ngoan thiên hình vạn trạng của Thiên Chúa. Và Thánh Phaolô ý thức được rằng Ngài đã được kêu gọi cho nhiệm vụ cao cả này, cho dù Ngài là người rốt hết trong toàn thể các thánh, như Thánh Nhân viết trong chương 3, thư gửi tín hữu Ê-phê-sô. Tôi là kẻ rốt hết trong các thánh, thế mà Thiên Chúa đã ban cho tôi ân sủng này là loan báo cho các dân ngoại tin mừng về sự phong phú khôn lường của Đức Kitô và soi sáng cho mọi người được thấy đâu là mầu nhiệm Thiên Chúa đã an bài. Mầu nhiệm này đã được giữ kín từ muôn thuở nơi Thiên Chúa là đấng tạo thành vạn vật để giờ đây nhờ hội thánh mọi quyền năng thượng giới được biết sự khôn ngoan thiên hình vạn trạng của Thiên Chúa. Trong chương trình loan báo ơn cứu độ cho muôn dân, Thiên Chúa đã giao phó cho giáo hội nhiều nhiệm vụ khác nhau. Chúa Giêsu Kitô đã ban cho kẻ này làm tông đồ, người nọ làm ngôn sứ, kẻ khác làm người loan báo tin mừng. Kẻ khác nữa, làm người coi sóc và dạy dỗ. Nhờ đó các thánh được chuẩn bị để làm công việc phục vụ, là xây dựng thân thể Đức Kitô, cho đến khi tất cả đạt đến sự hiệp nhất trong đức tin và trong sự nhận biết con Thiên Chúa, tới tình trạng con người trưởng thành, tới tầm vóc viên mãn của Đức Kitô. Trong chương trình của Thiên Chúa, ơn cứu độ gắn liền với việc rao truyền tin mừng và sử dụng kinh thánh để làm nảy sinh ra lòng tin nơi tất cả mọi người. Thánh Phaolô kết thúc thư gửi giáo đoàn Roma với lời chúc tụng vinh danh Thiên Chúa như sau. Vinh danh Thiên Chúa, đấng có quyền năng làm cho anh em được vững mạnh theo tin mừng tôi loan báo khi rao giảng Đức Giêsu Kitô. Tin mừng đó mặc khải mầu nhiệm vốn được giữ kín từ ngàn xưa, nhưng nay lại được biểu lộ như lời các ngôn sứ trong sách thánh. Theo lệnh của Thiên Chúa, đấng hằng có đời đời, mầu nhiệm này đã được thông báo cho muôn dân biết để họ tin mà vâng phục Thiên Chúa. Chỉ mình Thiên Chúa là đấng khôn ngoan thượng trí, kính dâng người mọi vinh quang đến muôn thuở muôn đời nhờ Đức Giêsu Kitô. Amen. Tuy nhiên, việc rao giảng tin mừng giả thiết hoạt động của các thừa sai, như Thánh Nhân viết trong chương 10 thư gửi giáo đoàn Roma. Tất cả những ai kêu cầu danh Chúa sẽ được cứu thoát. Thế nhưng làm sao họ kêu cầu đấng họ không tin? Làm sao họ tin đấng họ không được nghe? Làm sao mà nghe nếu không có ai rao giảng? Làm sao mà rao giảng nếu không được sai đi? Riêng Thánh Phạm loan báo tin mừng và tự coi mình là tôi tớ của Đức Kitô Giêsu, được gọi làm tông đồ và dành riêng để loan báo tin mừng của Thiên Chúa. Bị chiếm hữu và thôi thúc bởi tình yêu của Chúa Kitô, Thánh Nhân đã tin và vì thế đã nói. Ngài bị tình yêu của Chúa Kitô thúc đẩy đến độ việc loan báo tin mừng cứu độ trở thành một sự cần thiết. Khốn cho tôi nếu tôi không rao giảng tin mừng. Từ đó chúng ta có thể nhận ra tầm quan trọng nền tảng của công tác loan báo lời Chúa nhằm phổ biến ơn cứu độ. Thánh Phaolô viết trong chương 1, thư thứ nhất gửi tín hữu Thessalonica như sau. Khi chúng tôi loan báo tin mừng cho anh em, thì không phải chỉ có lời chúng tôi nói, mà còn có quyền năng, có thánh thần và một niềm xác tín sâu xa. Thánh nhân dành ra cả phần đầu chương 2 trong cùng thư để đề cập tới việc loan báo tin mừng, cung cách loan báo tin mừng và những gian lao khổ đau mà Ngài và các cộng sự viên đã phải gánh chịu. Ngài viết, như anh em biết, chúng tôi đã đau khổ và bị làm nhục tại Philippe, nhưng vì tin tưởng vào Thiên Chúa chúng ta mà chúng tôi đã mạnh dạn rao giảng tin mừng của Thiên Chúa cho anh em qua những cuộc chiến đấu gay go. Lời giảng của chúng tôi không do sự sai lầm, không có dụng ý xấu, không nhằm lừa dối ai, nhưng vì Thiên Chúa đã thử luyện chúng tôi và giao phó tin mừng cho chúng tôi, thì chúng tôi cứ vậy mà rao giảng, không phải để làm vừa lòng người phàm, mà để làm đẹp lòng Thiên Chúa, đấng thử luyện tâm hồn chúng tôi. Không bao giờ chúng tôi đã dùng lời xu nịnh như anh em biết, không bao giờ chúng tôi đã viện cớ để che đậy lòng tham có Thiên Chúa chứng giám. Không bao giờ chúng tôi đã tìm cách để được một người phàm nào tôn vinh, dù là anh em hay người khác, trong khi chúng tôi có thể đòi anh em phải trọng đãi với tư cách là tông đồ Đức Kitô. Tiếp đến, thánh nhân nhắc lại cung cách Ngài và các cộng sự viên cư xử với tín hữu, yêu thương dịu dàng như mẹ hiền ấp ủ con thơ, sẵn sàng cống hiến tin mừng của Thiên Chúa và cả mạng sống cho họ nữa. Trong suốt thời gian loan báo tin mừng cho tín hữu, các vị đã ngày đêm làm lụng vất vả để nuôi thân vì không muốn trở thành gánh nặng cho họ. Các vị đã cư xử một cách thánh thiện, công minh, không chê trách được. Các vị đã cư xử với mỗi tín hữu như cha với con, khuyên nhủ, khích lệ, van nài họ sống xứng đáng với Thiên Chúa, đấng kêu gọi họ vào nước của Người và chia sẻ vinh quang với Người. Trong chương 2 thứ nhất gửi tín hữu Corinto, thánh nhân cũng nhắc lại cho tín hữu biết cung cách Ngài rao giảng tin mừng cho họ. Thưa anh em, khi tôi đến với anh em, tôi đã không dùng lời lẽ hùng hồn hoặc triết lý cao siêu mà loan báo mầu nhiệm của Thiên Chúa. Vì hồi tôi còn ở giữa anh em, tôi đã không muốn biết đến chuyện gì khác ngoài Đức Giêsu Kitô, mà là Đức Giêsu Kitô bị đóng đanh vào thập giá. Vì thế khi đến với anh em, tôi thấy mình yếu kém, sợ sệt và run rẩy. Tôi nói, tôi giảng, mà chẳng có dùng lời lẽ khôn khéo hấp dẫn, nhưng chỉ dựa vào bằng chứng xác thực của thần khí và quyền năng Thiên Chúa. Có vậy đức tin của anh em mới không dựa vào lẽ người phàm, nhưng dựa vào quyền năng của Thiên Chúa. Là những người công bố lời hòa giải, các tông đồ thi hành chức vụ thừa tác của mình trong tư cách là các cộng sự viên của Thiên Chúa. Trong các thư mục vụ, Thánh Phaolô đã lo liệu bố trí để lời Chúa được thông truyền một cách trung thành trong các thế hệ tương lai cho tới ngày Chúa quang lâm. Vì thế Ngài viết trong thư 2 gửi cho Timôthê: "Vậy hỡi anh, người con của tôi, anh hãy nên mạnh mẽ trong ân sủng của Đức Kitô Giêsu. Những gì anh đã nghe tôi nói trước mặt nhiều nhân chứng thì hãy trao lại cho những người tin cẩn. Những người sẽ có khả năng dạy cho người khác." Đó cũng là điều thánh nhân căn dặn Tito khi đề cập đến các đức tính mà một vị giám quản cộng đoàn phải có. Người ấy phải gắn bó với lời đáng tin cậy và đúng đạo lý, để vừa có khả năng dùng giáo lý lành mạnh mà khuyên nhủ, vừa có khả năng bẻ lại những kẻ chống đối. Đây cũng là điều thánh nhân nói tới trong thư 1 gửi cho Timôthê. Vậy giám quản phải là người không ai chê trách được, chỉ có một đời vợ, tiết độ, chừng mực, nhã nhặn, hiếu khách, có khả năng giảng dạy. Cả các bí tích rửa tội và thánh thể cũng tùy thuộc lời Chúa loan báo và hiện thực cái chết của Chúa Kitô và tín hữu được mời gọi tham dự và trở thành những người dự phần vào sự phục sinh của Chúa. Thánh Phaolô viết trong chương 11, thư 1 gửi tín hữu Corinto: "Thật vậy, điều tôi đã lãnh nhận từ nơi Chúa, tôi xin truyền lại cho anh em. Trong đêm bị nộp, Chúa Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng tạ ơn, rồi bẻ ra và nói: anh em cầm lấy mà ăn, đây là mình Thầy, hiến tế vì anh em. Anh em hãy làm như Thầy vừa làm, để tưởng nhớ đến Thầy. Cũng thế, cuối bữa ăn, người nâng chén và nói: đây là máu Thầy, máu đổ ra để lập giao ước mới. Mỗi khi uống, anh em hãy làm như thầy vừa làm để tưởng nhớ đến thầy. Thật vậy, cho tới ngày Chúa đến, mỗi lần ăn bánh và uống chén này là anh em loan truyền Chúa đã chết. Trong chương 6, thư gửi giáo đoàn Roma, thánh nhân khẳng định với tín hữu như sau. Thật vậy, vì chúng ta đã nên một với Đức Kitô nhờ được chết như người đã chết, thì chúng ta cũng sẽ nên một với người nhờ được sống lại như người đã sống lại. Ngay cả khi các thư của Thánh Phaolô không đưa ra nhiều chỉ dẫn liên quan tới vấn đề này, chúng ta không thể nghi ngờ gì về nhiệm vụ cứu rỗi học của việc cử hành các bí tích trong cuộc sống giáo hội thời khai sinh.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một tìm hiểu Kinh Thánh. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Thank you.